Là đài phát thanh Hải Lăng.
Đây là đài phát thanh Hải Lăng.
Xin kính chào bạn, chương trình thời sự của đài phát thanh Hải Lăng hôm nay với những nội dung chính như sau. Đại hội đại biểu Hội tu chính trị yêu nước huyện Hải Lăng nhiệm kỳ 2022-2027. Hải Lăng thực hiện cao điểm triển khai quy định của luật cư trú. Kết quả tiêm phòng gia súc gia cầm vụ thu năm 2022, Hải Sơn tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Bài trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong đấu tranh phòng chống quan điểm sai trái thù địch và bài cách mạng tháng 10, vật sáng thời đại, vật sáng tương lai. Như thường lệ xin mời quý vị các bạn theo dõi phần tin. Sáng ngày 5 tháng 11 năm 2022, Hội tu chính trị yêu nước huyện Hải Lăng đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Lê Hữu Thăng, Chủ tịch Hội tu chính trị yêu nước tỉnh, lãnh đạo huyện Hải Lăng và 370 đại biểu là hội viên của Hội tu chính trị yêu nước tại huyện. Hội tu chính trị yêu nước huyện Hải Lăng được thành lập từ năm 1996 đến năm 2018 hưởng ứng chủ trương sáp nhập của các tổ chức hội. Hội tu chính trị yêu nước cựu thanh niên xung phong huyện Hải Lăng được thành lập đến nay do đặc thù của hội tu chính trị xã hội không bao giờ có thêm hội viên mới. Hội tu chính trị yêu nước huyện Hải Lăng được Ủy ban nhân tỉnh Quảng Trị phê chuẩn trở lại với tên gọi ban đầu. Từ việc chia tách hội tu chính trị yêu nước cựu thanh niên xung phong tại quyết định số 2665 ngày 14 tháng 10 năm 2022, hiện tại với 370 hội viên, hội tu chính trị yêu nước huyện Hải Lăng đã đơn vị có số lượng hội viên đông nhất, chiếm 26% toàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, cán bộ hội viên hội tu chính trị yêu nước thanh niên xung phong huyện Hải Lăng đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Đặc biệt, cán bộ hội viên luôn phát huy vai trò xung kích, gương mẫu đi đầu trong nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai hiệu quả thiết thực, điển hình như phong trào tu chính trị yêu nước và thanh niên xung phong gương mẫu, phong trào tu chính trị yêu nước và thanh niên xung phong giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Đời sống cán bộ hội viên từng bước được nâng lên, tình yêu thương đồng đội, tình cảm tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn bó. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, đại hội đã bầu ra ban chấp hành hội tu chính trị yêu nước nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 9 đồng chí, bầu đoàn đại biểu gồm 25 đồng chí, dự khuyết 2 đồng chí để dự đại hội tu chính trị yêu nước tỉnh khóa 8 nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí Nguyễn Thị Quật được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ chủ tịch hội tu chính trị yêu nước huyện Hải Lăng nhiệm kỳ 2022-2027. Tại đại hội lần này, hội tu chính trị yêu nước tỉnh đã trao tặng giấy khen cho một tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng hội và hoạt động nhiệm kỳ 2017-2022. Thực hiện kế hoạch 156 ngày 28 tháng 10 năm 2022 của ban nhân huyện, mở đợt cao điểm 90 ngày đêm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai đề án 06 CP. Cùng với công an cả nước, hiện nay công an huyện Hải Lăng đang tập trung thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Trên đây, mỗi gia đình chúng ta sử dụng sổ hộ khẩu giấy. Tuy nhiên, trong thời gian qua, sổ hộ khẩu giấy này còn nhiều bất cập, khó khăn cho người sử dụng trong việc bảo quản cũng như sử dụng. Vì vậy, khi nghe được thông tin sẽ thay đổi sổ hộ khẩu giấy thành căn cước công dân có gắn chip thì rất nhiều người đồng tình và ủng hộ việc này. Việc tích hợp này vừa thuận tiện cho người dân trong việc làm các thủ tục pháp lý. Để có hiệu quả kịp thời các nội dung trên, đòi hỏi các đơn vị phải ra soát văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành có quy định xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính giao dịch nhân sự và bãi bỏ ban hành mới trong phạm vi thẩm quyền hoặc đề xuất sửa đổi bổ sung bãi bỏ ban hành mới để đảm bảo hiệu lực trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Bên cạnh đó, tuyên truyền đề án 06 các cấp thực hiện đồng bộ hiệu quả đa dạng các hình thức để tuyên truyền phổ biến tới các tiện ích của đề án 06 CP như thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, thẻ căn cước công dân, thiết bị đọc QR code, chip trên thẻ căn cước công dân thay thế sổ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện giao dịch dân sự. Thực hiện kế hoạch số 31 KHUBND ngày 24 tháng 2 năm 2022 của ban nhân huyện Hải Lăng về việc tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm năm 2022, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã tổ chức triển khai tiêm phòng theo kế hoạch đề ra. Theo báo cáo của trạm chăn nuôi và thú y của huyện Hải Lăng, tính đến ngày 3 tháng 11 năm 2022, trong toàn huyện đã tổ chức tiêm được 2.430 liều tụ huyết trùng trâu bò, đạt 70% kế hoạch. Những đơn vị tổ chức tiêm đạt kết quả cao gồm Hải An 100%, Hải Khê 93%, Hải Quế 89,1%, Hải Chính 86,1%, chưa đạt gồm Hải Quy 31,3%, Hải Trường 35,3%, thị trấn Diên Sơn 35,7%, Hải Đình 38,5%, Hải Dương 67,6%. Tiêm được 3.025 liều lở mồm long móng trâu bò, đạt 76,6% kế hoạch. Những đơn vị tổ chức tiêm đạt kết quả cao gồm Hải An 100%, Hải Chính 91,7%, Hải Ba 88,9%, Hải Thường 87,5%, Hải Sơn 87,5%, Hải Phú 85,7%, Hải Khê 83%, Hải Quế 83,3%. Những đơn vị tiêm chưa đạt gồm thị trấn Dân Sơn 57%, Hải Quy 66%, Hải Đình 45,5%, Hải Phong 60%, Hải Hương 66,7%. Tiêm được 7.960 liều vaccine kẹp lợn, đạt 79% kế hoạch. Những đơn vị tổ chức tiêm đạt kết quả cao gồm Hải Khê 100%, Hải Sơn 90%, Hải Quế 88,4%, Hải Thường 86,6%, Hải An 84,1%, Hải Hưng 84%, Hải Ba 83%, Hải Lâm 83%, Hải Trường 85%, Hải Chính 82%, Hải Phú 82,4%. Những đơn vị chưa tiêm được gồm Hải Đình, Hải Quy và thị trấn Diên Sơn. Tiêm bổ sung được 111 liều vaccine dạy chó và tiêm vaccine cúm gia cầm H5N1 cho 97.515 gia cầm. Đến nay đã có 7 đơn vị nhận tiêm bổ sung được 111 liều dạy chó, gồm Hải Phú, Hải Thường, Hải Hưng, Hải Ba, Hải Quế, Hải Lâm và thị trấn Diên Sơn. Để chủ động phòng dịch cho đàn vật nuôi được tốt, Ủy ban nhân dân thị trấn, các xã tiếp tục toàn huyện quan tâm chỉ đạo tiêm bổ sung những nơi chưa tiêm được và chưa tiêm đạt, tổ chức họp định giá đưa ra các giải pháp phù hợp để làm tốt công tác phòng dịch cho đàn vật nuôi ở địa phương. Đồng thời quan tâm chỉ đạo các thôn hợp tác xã làm tốt dịch vụ thú y bắt buộc, chỉ đạo hợp tác xã làm ba đợt chính cho dịch vụ thú y, tiêm phòng và phòng dịch tốt để đảm bảo an toàn dịch bệnh, phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn. Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện nhận xét đánh giá xếp loại khen thưởng nhân viên thú y xã báo cáo theo kết quả công văn 1023 ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân tỉnh. Sáng ngày 6 tháng 11, liên khu dân cư Sải Sơn, huyện Hải Lăng sôi nổi tổ chức ngày hội đại đoàn kết dân tộc chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất 18 tháng 11 1930, 18 tháng 1 năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chí Lê Đức Tiến dự ngày hội. Toàn Sải Sơn hiện có 1.169 hộ với 5.500 nhân khẩu, phân bổ 4 thôn. Thời gian qua, xã đã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tập trung đầu tư, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển toàn diện kinh tế xã hội. Cả cuộc vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được nhân dân tích cực hưởng ứng. Cùng với đó, nhân dân trên địa bàn xã đã tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, bài trừ mê tín dị đoan. Toàn xã có 1.192 trên 1.221 hộ gia đình văn hóa, đạt 97,6%. Trong đó có 55 hộ gia đình văn hóa 3 năm liền. Trật tự xã hội được giữ vững. Đời sống của các hộ gia đình khó khăn, gia đình có công với cách mạng được quan tâm. Năm 2020, Sải Sơn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Lê Đức Tiến khẳng định những kết quả của khu dân cư Sải Sơn đạt được hôm nay chính là thành quả của sự nỗ lực đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn, vươn lên của người dân trong thực hiện các phong trào thi đua nước, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động để phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Sài Sơn và người dân ở các khu dân cư trên khắp địa bàn tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, thực hiện đại đoàn kết từ cơ sở, từ cộng đồng dân cư, đồng thời đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cả cuộc vận động do mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, tiếp tục đổi mới của nội dung phương thức hoạt động của mặt trận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đề nghị cả cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hải Lăng tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tạo điều kiện cho nhân dân Hải Sơn ngày càng phát triển, đẩy mạnh sản xuất, phát huy thế mạnh sẵn có của địa phương, góp phần ổn định, nâng cao chất lượng đời sống. Dịp này, lãnh đạo tỉnh và huyện Hải Lăng và Hải Sơn tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư. Ủy ban Hải Sơn biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua nước và cuộc vận động tổ chức phát động xây dựng thôn nông thôn kiểu mới, khu dân cư kiểu mẫu đối với các thôn, khu dân cư trên địa bàn. Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư xã Hải Sơn diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ ca ngợi quê hương đất nước, các trò chơi nhân gian thu hút đông đảo người dân tham gia. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ sự đúng đắn, tâm vóc, bản chất khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng ta luôn khẳng định, Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam hành động. Vì vậy, việc nhận thức sâu sắc nội dung và có phương thức, hình thức đa dạng phù hợp và hiệu quả nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch là vấn đề có tính hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hiện nay, trong đó trách nhiệm chính của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị các bạn bài viết trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên trong đấu tranh chống quan điểm sai trái thù địch. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Đối với mỗi đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nói, viết và làm đúng chủ trương đường lối của Đảng. Mỗi đảng viên phải thể hiện trách nhiệm cao trong công tác, hoạt động, sinh hoạt, sử dụng mạng xã hội. Là đảng viên, chúng ta cần nhìn cho đúng đắn bản chất của từng sự việc để phản bác, đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đảng viên luôn được giáo dục thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hay các diễn đàn. Đặc biệt, diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện nghị quyết số 35 NQ-TVĐUP ngày 22 tháng 10, 2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Riêng chuyên đề này, Đảng ủy, Ban tổ chức tỉnh ủy đã có sáng kiến và được sự đồng tình của đảng viên ba chi bộ, đó là tổ chức diễn đàn sinh hoạt ghép ba chi bộ với cách làm cụ thể. Đảng ủy đã họp thống nhất ban hành công văn số 04 CVDU ngày 24 tháng 9 2020 về việc phân công chuẩn bị diễn đàn sinh hoạt chi bộ thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và phân công ba bí thư chi bộ đồng chủ trì diễn đàn, phân công chi bộ phòng tổ chức đảng, đảng viên chuẩn bị báo cáo sinh hoạt diễn đàn. Mỗi chi bộ phải có ít nhất 3 bài phát biểu tham gia tại diễn đàn, ưu tiên đảng viên trẻ. Các nội dung được tập thể chi bộ tham gia góp ý. Tại diễn đàn hầu hết, ý kiến tham gia sâu sắc, thiết thực, phù hợp với tình hình thực hiện chuyên môn của cơ quan. Nhiều ý kiến có liên hệ đến bản thân và công việc của cơ quan nên rất thu hút người nghe. Việc tổ chức diễn đàn sinh hoạt chung đã tạo được không khí sinh hoạt đảng sôi nổi, sinh động. Qua đó, mỗi đảng viên thảo luận, trao đổi, giải bày những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình một cách thoải mái, không bị nặng nề vì kiểm điểm phê bình, tạo không khí thân thiện, cởi mở, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Quá trình thực hiện tốt nghị quyết 35 NQ-TVĐUP giúp cho từng đảng viên nâng cao nhận thức trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn từ diễn biến, từ chuyển hóa cụ thể hơn trong mỗi cuộc họp chi bộ, trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi đảng viên từ lời nói, việc làm phải là hạt nhân của sự đoàn kết ở địa phương và cơ quan. Khi tham gia mạng xã hội, đảng viên cần thận trọng trong sử dụng thông tin, Nếu nhận thấy có thông tin thiếu kiểm chứng về nguồn gốc, thông tin sai so với thông tin chính thức, thông tin có nội dung xuyên tạc đả kích nền tảng tư tưởng của Đảng, nói xấu Đảng, nhà nước và chế độ thì phải có ý kiến đấu tranh phản bác một cách sâu sắc, không im lặng cho qua hoặc thờ ơ xem như mình vô can. Để tăng cường hiệu quả đấu tranh với những quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau. Một là quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu mà nghị quyết số 35 NQ-TVDUP của Bộ Chính trị đã đề ra. Nhận thức rõ đây là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên, vừa lâu dài, không chỉ là công việc của các cơ quan Đảng, nhà nước mà là của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của mọi cán bộ đảng viên và nhân dân. Hai là nhận diện rõ các thông tin xấu độc xuyên tạc, kết hợp đấu tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên internet, mạng xã hội theo kịch bản chặt chẽ, tổ chức chiến dịch truyền thông thống nhất đa dạng rộng rãi, có sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng để tăng tính hiệu quả và sức lan tỏa. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về truyền thông báo chí, khẩn trương hoàn thiện các quy định pháp lý về quản lý và hoạt động trên không gian mạng, tạo căn cứ để cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm. Ba là tăng cường các giải pháp công nghệ, kỹ thuật để phát hiện sớm, ngăn chặn tận gốc nguồn phát tán những tư tưởng quan điểm sai trái thù địch, các trang mạng độc hại, đồng thời xây dựng mới các trang mạng báo chí có nội dung tích cực, bám sát thực tiễn, tuyên truyền sâu rộng với lập luận sắc bén, thuyết phục về các thành tựu phát triển của đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, định hướng nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, địa phương, từng bước giành thế chủ động về thông tin, tư tưởng, lý luận trên internet. Bốn là tập trung bảo vệ và lan tỏa những nội dung mới, tầm nhìn, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược của nghị quyết đại hội lần thứ 18 của Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tăng cường tổng kết thực tiễn, bổ sung phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận, trong đó chú trọng bổ sung phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Năm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng và lịch sử Đảng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực phân biệt đúng sai, khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu độc, tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng lý luận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tích cực tìm kiếm, nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, những người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Tất cả những giải pháp đó sẽ góp phần cùng cả hệ thống chính trị thực hiện tốt mục tiêu bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Ngày 7 tháng 11 năm 1917, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga, cuộc cách mạng của giai cấp vô sản, lãnh đạo lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bolshevik Nga đã giành được thắng lợi. 105 nhìn lại cách mạng tháng 10 Nga, không chỉ minh chứng sức mạnh vĩ đại của giai cấp công dân và của nhân dân lao động mà còn mang tầm vóc giá trị trường tồn, vật sáng thời đại, vật sáng tương lai. Cách mạng tháng 10 Nga nổ ra khi chiến tranh thế giới thứ nhất bước vào giai đoạn quyết liệt, hai phe đế quốc đang xô xé nhau dữ dội. Cách mạng tháng 10 đã giành lại những bàn tay chém giết và chấm dứt chiến tranh đúng với mong muốn của nhân loại. Một trong những khẩu hiệu mà cách mạng tháng 10 Nga gương cao là hòa bình, phản đối chiến tranh, chấm dứt chiến tranh đế quốc. Bởi vậy, cách mạng tháng 10 đã giành được thiện cảm sâu sắc của nhân dân yêu chuộng hòa bình ở châu Âu và cả nhân loại tiến bộ, tạo ra phong trào phản chiến ngày càng lớn ở châu Âu lúc bấy giờ. Nói về ý nghĩa cách mạng tháng 10, Lenin khẳng định chúng ta có quyền tự hào và quả thật chúng ta tự hào là đã có cái hân hạnh được bắt đầu xây dựng nhà nước Xô Viết và do đó mở đầu một thời đại mới trong lịch sử thế giới, thời đại thống trị của một giai cấp mới, giai cấp bị áp bức trong tất cả các nước tư bản và khắp đều đang tiến tới một công cuộc đổi mới, tới chủ chiến thắng giai cấp tư sản, tới chủ giai cấp nhân loại khỏi ít áp bức tư bản, khỏi những cuộc chiến tranh của đế quốc chủ nghĩa. Cách mạng tháng 10 Nga đã biến nước Nga hoàng hậu trở thành một siêu cường đứng đầu hệ thống xã hội chủ nghĩa. Một loạt quốc gia khác ở châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ dưới sự ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga cũng đã vùng dậy giành quyền độc lập dân tộc. Nhiều quốc gia trong số đó đã công khai tuyên bố mục tiêu xóa bỏ chế độ áp bức bóc lột của người, xây dựng một xã hội mà người chủ đích thực là nhân dân lao động. Thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga đã cổ vũ hàng trăm dân tộc bị áp bức đứng lên chống ích thống trị của chủ nghĩa đế quốc, giành độc lập dân tộc, bảo vệ hòa bình thế giới. Có thể nói, nếu không có cách mạng tháng 10, nhân loại không thể sống trong kỷ nguyên độc lập tự do. Ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản hiện đại, những quyền dân sinh, dân chủ, quyền con người mà nhân dân lao động có được là nhờ ảnh hưởng to lớn của cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá về ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10. Trong lịch sử loài người, chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế. Bởi vì cách mạng tháng 10 mở ra con đường giải phóng cho dân tộc và cả nhân loại, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới. Hơn một thế kỷ từ sau cách mạng tháng 10, nhân loại đã chứng kiến nhiều biến động dữ dội trong cuộc sống chính trị của thế giới. Sự đổ vỡ của thể chế xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cùng bước vào thoái trào của phong trào cộng sản quốc tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp cách mạng của các dân tộc đấu tranh cho hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Tổn thất nặng nề đó đang được các thế lực đế quốc thù địch triệt để tận dụng, khai thác để mình cuộc phản kích chống phá chủ nghĩa xã hội và phong trào cách mạng thế giới. Tuy nhiên, không thể vì thế mà có thể phủ nhận ý nghĩa giá trị lịch sử vĩ đại của cách mạng tháng 10. Nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng không có cách mạng tháng 10 và thắng lợi quyết định của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai thì không thể hoàn thành cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hôm nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo con đường của cách mạng tháng 10 của Lenin vĩ đại, hơn 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2022. Trong bối cảnh cục diện thế giới đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp, ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh hợp tác, phát triển của mỗi quốc gia cũng như vận mệnh của toàn nhân loại. Nhưng chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng những tư tưởng vĩ đại của cách mạng tháng 10 về giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người sẽ mãi mãi tỏa sáng. Chủ nghĩa xã hội trên thế giới từ những bài học thành công và thất bại cũng như sự khát vọng và tỉnh thức của các dân tộc có điều kiện và khả năng tạo ra một bước phát triển mới theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người khẳng định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài Cách mạng tháng 10, vật sáng thời đại, vật sáng tương lai, kết thúc chương trình thời sự hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.